Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe loạt bài kỷ luật tâm linh với bài 28, Nguyên nhân thất bại của chứng nhân. Chứng nhân là người làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho người khác thông qua kinh nghiệm của chính mình. Theo lý thuyết thì bất kỳ ai đã tin Chúa cũng có thể làm chứng về Chúa một cách dễ dàng. Giống như có một tai nạn giao thông xảy ra thì bất kỳ ai đã chứng kiến tai nạn cũng đều có thể kể lại câu chuyện đó một cách rõ ràng. Tuy nhiên trong thực tế, việc chia sẻ niềm tin thì không như vậy. Có rất nhiều người không bao giờ dám nói về Chúa cho ai cả, ngay cả khi cơ hội đến. Cũng có nhiều người rất nhiệt tình trong công tác chứng đạo, nhưng lại thường xuyên thất bại. Thất bại ở đây không phải là làm chứng hoài mà không có người tin Chúa. Vì chúng ta đã biết mạng lệnh của Chúa là hãy làm chứng, chứ không phải hãy làm cho người ta tin Chúa. Chúng ta cứ hết lòng rao truyền danh Chúa, dù lòng chúng ta rất mong muốn và luôn cầu xin cho nhiều người tin Chúa, nhưng để một người tin Chúa, ngoài sự làm chứng của chúng ta, còn có yếu tố của Đức Thánh Linh làm việc trong lòng và quyết định cá nhân của họ nữa. Thất bại ở đây có nghĩa là không làm chứng gì cả, hoặc có làm chứng nhưng không đạt được mục đích là giúp cho người nghe nhận biết tình yêu của Chúa dành cho họ. Chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu vài nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, thất bại vì không làm chứng cho Chúa. Một cơ đốc nhân không làm chứng cho Chúa có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân mà chúng ta phải nghĩ đến đầu tiên là có thể người đó chưa thật sự gặp Chúa. Họ chỉ là một tín đồ tin lành, nhưng chưa phải là một con cái của Chúa. Họ chỉ là người theo đạo, chứ không phải theo Chúa. Vì vậy họ chưa kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa cho chính mình. Một người không thể làm chứng được khi chính mình không từng trải và kinh nghiệm được những điều mình nói. Nếu chính mình tự thấy chưa bao giờ dám nói về Chúa cho ai cả, thì xin hãy xét lại niềm tin của mình. Biết đâu lâu nay chính mình cũng chỉ là một người theo đạo mà thôi. Tuy nhiên, khi một người đã thật sự tin Chúa rồi, cũng có thể không dám nói về Chúa vì có một đời sống nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa. Một người thiếu gắn bó với Chúa thì cũng sẽ thiếu tình yêu, vì Chúa là tình yêu. Thiếu sự gắn bó với Chúa là thiếu mất năng lực của nguồn tình yêu, vì vậy không thể tuôn tràn tình yêu ra cho người khác được. Tình yêu giúp chúng ta thấy được nhu cầu của anh em mình. Không có tình yêu, chúng ta sẽ thiếu quan tâm đến người khác, do đó rất khó để chúng ta làm chứng cho Chúa được. Không làm chứng cũng có thể do tội lỗi ngăn trở làm cho đời sống nghẹt ngòi. Khi phạm tội, chúng ta phải giải quyết ngay bằng cách xưng tội, nếu không, chính tội lỗi đó sẽ phá hủy mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, với người và cả với chính mình. Khi chúng ta còn mặc cảm phạm tội với Chúa, thì không bao giờ dám nói về Chúa cho người khác. Có khi tự ti không biết mình có được Chúa dùng trong công tác chứng đạo hay không. Nhiều người cho rằng công tác chứng đạo là công tác chỉ dành riêng cho một số người có ơn mà thôi. Còn mình thiếu ơn, tài hèn sức mọn, nói năng không khéo léo, nên có thể Chúa không dùng. Chính suy nghĩ thiếu lòng tin này bóp chết nhiệt tình, dập tắt lửa nóng cháy trong lòng, để rồi dù có ước mơ thì việc chứng đạo cũng chỉ nằm trong mơ ước. Cần nhớ, mạng lệnh hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người là mạng lệnh dành cho tất cả chúng ta, không miễn trừ một ai. mỗi con dân Chúa phải góp thêm một trang sách tiếp nối công vụ các sứ đồ, rao truyền danh Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Thứ hai, thất bại vì có làm chứng nhưng không thành công. Chúng ta phải công nhận rằng có một số cơ đốc nhân rất nhiệt tình làm chứng, tích cực ra đi. Có nhiều hội thánh nhiệt tình trong công tác truyền giảng, nhưng không phải tất cả con cái Chúa đều nhiệt tình. Có thể chúng ta thất bại do sự nhiệt tình của hội thánh chỉ có ở một nhóm người ít ỏi, mệnh danh là ban chứng đạo, còn đa số tín đồ còn lại chỉ làm quan sát viên hoặc kiểm soát viên để hàng tháng, hàng tuần lắng nghe báo cáo những con số do ban chứng đạo làm được, rồi cuối năm khen thưởng cho họ. Sự ý lại vào người khác như vậy đưa đến tình trạng chúng ta sẽ không quan tâm đến việc nói về Chúa cho ai cả. Những lời kêu gọi, những bài giảng của tôi tới Chúa về công tác chứng đạo trong trường hợp dù có đến tai của chúng ta thì cũng chỉ như đi vào khoảng không mà thôi. Cũng có khi chúng ta đặt nặng vào chỉ tiêu, quá chú trọng vào chỉ tiêu đã đề ra hoặc đưa ra những chỉ tiêu không thực tế. Đành rằng chỉ tiêu là rất cần để cùng nhau phấn đấu và cùng nhau nhắm tới. Nhưng một khi quá xem nặng chỉ tiêu mà lãng quên con người, chúng ta cộng trừ nhân chia con số 10-20 nhưng quên đi 10-20 con người sống động, thì chúng ta sẽ thất bại vì hội thánh chỉ sống với con số thống kê hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Nhưng thực tế, khi nhìn lại thì số người trong nhà thờ không thấy tăng lên như đáng mong muốn. Một số người thật sự ăn năn tin Chúa quý hơn 100 người cầu nguyện tin Chúa rồi biến mất. Vì vậy, sự thành công của chứng nhân ngoài những con số còn có cả sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ những người mới tin Chúa để họ sớm được trưởng thành nữa. Đạt được chỉ tiêu là điều tạ ơn Chúa, nhưng nếu thỏa mãn với chỉ tiêu mà không quan tâm đến công tác chăm sóc cũng là thất bại. Thứ ba, thất bại vì lời chứng không thành công. Không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng lắng nghe chúng ta nói về Chúa cách nhu mì cả. Ngày nay khoa học tiến bộ, tri thức người dân được nâng cao, chứng nhân rất dễ gặp những đề tài gây tranh cãi. Thường thì họ không tranh cãi về niềm tin, nhưng lại dẫn chúng ta tranh cãi về những vấn đề khác. Tranh cãi với người được làm chứng, dù thắng hay thua, cũng đều thất bại. Nếu chúng ta thắng thì người nghe tự ái, không còn nghe chúng ta nữa. Nhưng nếu chúng ta thua thì bị người nghe coi thường, làm sao nói cho họ nghe được. Như vậy, lời chứng của chúng ta hoàn toàn thất bại trong cả hai trường hợp này. Cũng có khi vì quá nhiệt tình, nóng cháy, mong muốn người nghe tin Chúa ngay, nên chứng nhân thiếu tế nhị khi chỉ trích những sai lầm của họ trong sự thờ hình tượng, chỉ trích họ về những sai lầm trong niềm tin cũ của họ. Không một người nào có thể chấp nhận mình sai một cách dễ dàng, kể cả khi họ biết chứng nhân nói có lý. Nhưng vì tự ái, họ luôn tìm cách cãi lại, và nếu cần, họ cũng sẵn sàng cải bướng để thỏa mãn tự ái của mình. Lời chứng cách này không đem người khác đến với Chúa mà còn đẩy họ ra xa Chúa nữa. Hoặc có trường hợp chúng ta làm chứng say sưa, người nói cứ thao thao bất tuyệt. Tội nghiệp người nghe, có khi vì lịch sự phải làm như chăm chú nghe, nhưng trong thực tế họ chỉ chờ chúng ta ngưng nói một chút thôi là họ vội kiếm cớ rút lui ngay tức khắc. Lời chứng kiểu này chỉ đem đến cho người nghe một ấn tượng xấu, khó chịu và họ cảm thấy sợ khi phải tiếp xúc với người tin lành. Làm chứng mà không biết lắng nghe thường hay thất bại. Một trường hợp lời chứng không thành công khá phổ biến là hoàn toàn không giới thiệu gì về Chúa Giê-xu trong lời chứng của mình cả. Chúng ta chỉ làm chứng về ơn phước, kêu gọi họ tin Chúa để được phước, để được Chúa giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Chúng ta giới thiệu về tổ chức, về giáo phái, hoặc chúng ta chỉ nói về Đức Chúa Trời, nhưng người nghe không biết tí gì về Chúa Giê-xu, về sự chết và sống lại của Ngài cả. Họ có thể bị thuyết phục và bằng lòng cầu nguyện tin Chúa, nhưng thật sự họ đang tin một điều gì khác, chứ hoàn toàn không đặt niềm tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Chúng ta sẽ thất bại vì chính họ quỳ gối tin vào những điều đó, rồi lại cũng chính những điều đó làm cho họ thất vọng để rời bỏ niềm tin. Lời Chúa phán rất rõ ràng trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Chúng ta có làm chứng, nhưng làm chứng về ai? Có một điều cần lưu ý là có khi lời chứng đúng nhưng cũng không thành công vì chứng nhân trình bày thiếu mạch lạc, không có phương pháp, khiến cho người nghe không hiểu được điều chúng ta muốn nói. Ngược lại cũng có người vì quá cứng ngắc, lệ thuộc tuyệt đối vào phương pháp, trình bày niềm tin cho một con người mà cứ như là dạy học trò, lúc nào cũng máy móc, sử dụng một dàn bài, một bố cục đã học được, tưởng như là cứ trình bày từ phần 1 đến phần 2, rồi phần kết luận là xong, mời anh, mời chị cầu nguyện tin Chúa. Nhìn lại công tác chứng đạo của chính mình trong những ngày tháng qua, để rút tỉa kinh nghiệm cho thời gian tới, tránh được những nguyên nhân làm cho công tác rao truyền danh Chúa không thành công là điều rất cần, hầu cho việc thực thi đại mạng lệnh của Chúa chúng ta ngày càng có kết quả. Sứ đồ Phao-lô đã nói lên kinh nghiệm của mình trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 5. Vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tiên quyết nữa, vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Qua đó chúng ta thấy, chứng nhân thành công là người biết phối hợp nhịp nhàng giữa lời nói với quyền phép, Đức Thánh Linh, sức mạnh của sự tiên quyết và nếp sống đạo. Chứng nhân thành công là sức mạnh để chúng ta kỷ luật trong công tác chứng đạo. Càng làm chứng càng trưởng thành, vì Chúa sẽ cho thêm những ai đã có. Ngược lại, ai có mà không dùng, Chúa sẽ cất hết. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 14 đến câu 30. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn rèn luyện tinh thần kỷ luật trong công tác chứng đạo, để được Chúa dùng cứu nhiều người.
Ban mai hằng hay lên đường, ta đem theo dòng thiên thượng, luôn ban trưa trái ban chiều, đến tôi gieo cùng phương. Rồi trồng cho lúa chín vàng, vui đem lưới hái lên đàng, gặt rồi bao bó lúa kia, vui mừng gánh ngay về. Ta hát vang gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang gặt lúa cánh đồng vàng, hè cùng nhau gánh lúa vô đem nộp hết trong kho. Thành công hay chẳng gặp thời, chuyên tâm gieo khắp phương trời, tuy cơn mưa nắng đông hè giá tuyết không hề ngơi, mùa đầy hoa quá ê hề, công lao ta hết nắng nề, gặt rồi bao bó lúa kia, vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái. Hát vang gặt lúa cánh đồng vàng.